Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 24 tháng 11 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Người Mỹ tạ ơn bất chấp một năm đầy chia rẽ. Tổng thống Obama ân xá cho con gà Tây cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống. Ông Trump kêu gọi đoàn kết trong lời nguyện lễ tạ ơn và sập giàn giáo nhà máy điện ở Trung Quốc, ít nhất 67 người thiệt mạng.
Thưa quý vị, sau bản tin thời sự, Lam Thủy tường trình về việc sinh viên, học sinh, du học ở Mỹ đang trên đà gia tăng. Trà My tường trình về việc Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương TPP. Thông tin viên Julie Tabo tường trình về tiệc mừng lễ tạ ơn không ăn thịt gà Tây ở khu bảo tồn động vật Pollersville, bang Maryland. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, ngày hôm nay 24 tháng 11, người dân trên khắp nước Mỹ đang mừng lễ tạ ơn theo truyền thống. Họ tụ họp với gia đình và bạn bè xung quanh những bàn ăn đầy thức ăn, xem các cuộc diễu hành và bóng đá. Nhiều người khác tham gia vào đợt mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm. Các biện pháp an ninh ở Mỹ cũng đã được tăng cường, trong đó có việc mang các xe chở đầy cát và chó đánh hơi bom đến bảo vệ cho cuộc lễ diễu hành, lễ tạ ơn lớn hàng năm của Macy's tại thành phố New York. Sở Cảnh sát thành phố New York xác nhận hiện không có mối đe dọa đáng ngờ nào và cho biết đang bố trí hơn 3.000 nhân viên cảnh sát, bao gồm cả cảnh sát mặc đồng phục lẫn thường phục, dọc theo tuyến đường ngang qua Manhattan dài 4 cây số. Cuộc diễu hành sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng theo giờ miền Đông. Năm nay, cảnh sát New York còn gặp thêm một thách thức an ninh khác là khu nhà cao tầng của Tổng thống đắc cử Donald Trump chỉ cách đó một con đường với... Tuy nhiên, ông Trump và gia đình đang đi nghỉ mát ở bang Florida. Lễ tạ ơn được tổ chức hàng năm vào ngày thứ Năm cuối cùng của tháng 11. Dịp này đánh dấu bắt đầu kỳ nghỉ lễ cuối năm tại Hoa Kỳ. Còn ngày mai là ngày Black Friday, tức là thứ Sáu sau lễ tạ ơn, là ngày bán hàng giảm giá lớn nhất trong năm, với nhiều cửa hàng mở cửa từ chiều ngày thứ Năm và bán thâu đêm. Năm nay, một số nhà bán lẻ cho biết họ thấy có một sự gia tăng đột biến doanh số bán các mặt hàng giúp thư giãn như các sản phẩm spa, nến và những thực phẩm mang lại cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, giám đốc điều hành của một số nhà bán lẻ lớn như Walmart, Target và Macy's nói không có sự thay đổi đáng kể về việc mua sắm sau cuộc bầu cử đầy chia rẽ, khiến cho một đất nước tiêu nghỉu còn nửa kia thì lại hưng phấn. Tổng thống Obama thực hiện nghi thức ân xá cho con gà Tây cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã ân xá cho con gà Tây cuối cùng trong cương vị tổng thống Hoa Kỳ. Ông Obama sẽ rời nhiệm sở vào tháng Giêng tới. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Obama luôn thực hiện truyền thống xá tội cho một con gà Tây vào ngày trước lễ tạ ơn mỗi năm, khi người Mỹ mừng lễ bằng một bữa tối với món gà Tây. Hai con gái của ông là Malia và Sasha thường cùng với bố thực hiện nghi thức vui này tại vườn hồng của Tòa Bạch Ốc vào những năm trước. Thế nhưng năm nay cả hai đều không có mặt. Ông Obama nói, lễ tạ ơn là một kỳ nghỉ gia đình và cũng là ngày lễ quốc gia. Vì vậy, trong 7 năm qua, tôi đã tạo ra một truyền thống khác, đó là chọc ghẹo con gái tôi bằng những câu chuyện đùa về gà Tây. Và ông cho biết lý do vắng mặt của các cô con gái là vì không sắp xếp được lịch trình. Thay vào đó, người tham gia vào nghi thức xá tội cho gà Tây với Tổng thống Obama tại Vườn Hồng là hai cháu trai của ông Austin và Aaron Robinson. Ông Obama nói đùa rằng ông dự định sẽ giữ truyền thống này sau khi rời khỏi chức vụ Tổng thống. Trong khi các nhân viên Tòa Bạch Ốc háo hức xem truyền thống hàng năm được thực hiện tại Vườn Hồng, thì Tổng thống Obama đã nói với họ và công chúng những lời lẽ nghiêm túc hơn. Ông nói, trong dịp lễ tạ ơn này, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành của tôi tới người dân Mỹ về sự tin tưởng mà họ đã đặt vào tôi trong hơn 8 năm qua và sự tử tế không ngờ mà mọi người đã dành cho gia đình tôi. Ông nói tiếp, thay mặt cho Michelle mẹ vợ và có các con gái. Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người rất rất nhiều. Sau khi kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Obama đã chúc phúc cho Gangate nặng 40 pound, tức là khoảng 18 kg, và được đem đến từ bang Iowa. Ông tha tội chết cho nó để không phải xuất hiện trên bàn ăn của người Mỹ. Một con gà Tây dự bị khác cũng được tha tội chết. Tên của hai con gà Tây là Todd và Tedder. Trong khi đang hình thành nội các mới, Tổng thống đắc cử Donald Trump trong ngày lễ tạ ơn cũng đã cầu nguyện cho sự đoàn kết của nước Mỹ sau chiến dịch tranh cử dài và đầy tổn thương. Trong đoạn video công bố vào đêm trước lễ tạ ơn, ông Trump nói, cảm xúc và căng thẳng không lành lặn chỉ qua một đêm. Ông tiếp tục, lời nguyện của tôi trong lễ tạ ơn này là chúng ta bắt đầu hàn gắn chia rẽ và tiến lên như một quốc gia đoàn kết, được củng cố bởi mục tiêu và quyết tâm chung. Ông Trump đang tụ họp với gia đình trong ngày thứ Năm tại khu dinh thự của ông ở Palm Beach, bang Florida. Ông dự kiến sẽ nghỉ một ngày sau hai tuần vất vả bắt đầu định hình chính quyền non trẻ của mình. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức trong vòng chưa đầy 60 ngày nữa. Ngoài nội các, ông còn phải bổ nhiệm hàng trăm vị trí quản lý cấp cao khác. Tổng thống tân cử Mỹ dự kiến sẽ ở lại khu dinh thự Mar-a-Lago tại Florida cho đến hết cuối tuần này. Trong khi đó, thì tại New York, cảnh sát sẽ sử dụng những xe tải chở đầy cát, các máy dò bức xạ, chó đánh hơi và lực lượng vũ trang để bảo vệ cho cuộc lễ diễu hành lễ tạ ơn lần thứ 90 của Macy diễn ra vào ngày thứ Năm. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã khuyến khích các tín đồ của mình tấn công cuộc diễu hành này. Các giới chức Mỹ dự kiến có khoảng 3 triệu rưỡi người tụ tập trên tuyến đường diễu hành dài 2,5 dặm. Cuộc diễu hành được truyền hình trực tiếp trên toàn nước Mỹ. 82 xe tải cát của Cục Vệ sinh Môi trường sẽ được sử dụng để chống lại mối đe dọa nhà nước Hồi giáo. Nhóm này từng nói cuộc diễu hành là một mục tiêu tuyệt vời. Quay sang châu Á, thưa quý vị, Trung Quốc nói sẽ tích cực tham gia vào các thỏa thuận thương mại song phương và đa phương với mục tiêu cải cách sâu rộng và mở cửa nền kinh tế, bất kể tương lai của Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, hay Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, RCEP, do Bắc Kinh hậu thuẫn. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump nói ông sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Đa Quốc gia và không có Trung Quốc là TPP. Điều này khiến cho RCEP, một hiệp định đối trọng không có Hoa Kỳ, vượt lên hàng đầu trong các hiệp định thương mại tự do mới trong khu vực. Khi được yêu cầu làm rõ về chi tiết cụ thể về kế hoạch cải cách, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng đây là một cuộc cải cách kinh tế bao quát và toàn diện. Cũng theo lời phát ngôn viên của Trung Quốc, thì nước này sẽ thúc đẩy tăng tốc các cuộc đàm phán RCEP để có thể kết thúc sớm với sự tôn trọng hoàn toàn vị thế cốt lõi của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trong thỏa thuận này. Tại hội nghị thượng đỉnh APEC tại Peru, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ mở cửa nền kinh tế hơn nữa, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo của các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đang tìm kiếm lựa chọn các hiệp định tự do thương mại mới sau khi ông Trump đắc cử. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump hứa sẽ hủy bỏ hoặc tái đàm phán các hợp đồng thương mại. RCEP bao gồm các nước Australia, Ấn Độ và hơn một chục quốc gia khác được xem là con đường có thể là duy nhất dẫn đến Hiệp định Thương mại Tự do Châu Á-Thái Bình Dương FTAAP mà APEC mong muốn. Theo tờ báo nhà nước China Daily, nhiều nhà bình luận Trung Quốc đang say sưa về sự sụp đổ của TPP và gọi đây là một hiệp định quá phức tạp và yểu mệnh ngay từ đầu. Cũng liên quan đến Trung Quốc, thưa quý vị, báo chí nước này ngày hôm nay cho biết lực lượng cứu hộ đã nỗ lực hết sức để kéo một công nhân bị mắc kẹt ra sau khi giàn giáo xây dựng tại một nhà máy điện bị sập, giết chết ít nhất 67 người. 5 công nhân bị thương đã được đưa tới bệnh viện ngay trong sáng thứ Năm. Những vụ tai nạn chết người tương đối phổ biến ở các khu công nghiệp tại Trung Quốc. Công chúng đang ngày càng tức giận về những tiêu chuẩn lỏng lẻo tại đây. 3 thập niên tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của nước này đã bị phá hỏng bởi các sự cố khác nhau, từ thảm họa khai thác mỏ cho đến những vụ cháy nhà máy. Trung Quốc tuyên bố sẽ cải thiện an toàn tại các nhà máy. Chủ tịch Tập Cận Bình từng nói, chính quyền ông sẽ học những bài học được trả bằng máu sau khi xảy ra những vụ nổ hóa chất ở thành phố Cảng Thiên Tân, giết chết hơn 170 người hồi năm ngoái. sau các vụ nổ, lãnh đạo Cục Quản lý Nhà nước về An toàn Lao động Giang Dong Liang đã bị cách chức và sau đó bị buộc tội tham nhũng. Một vụ đánh bom xe nhắm mục tiêu vào một tòa nhà chính phủ ở thành phố miền Nam Adana của Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết ít nhất 2 người và làm bị thương 16 người khác, theo lời của các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Mahmut Demirtaş, thống đốc tỉnh Adana, nói với hãng thông tấn nhà nước Anadolu rằng vụ tấn công xảy ra tại một bãi đậu xe gần lối vào văn phòng của ông. Ông cho biết vụ tấn công được cho là do một phụ nữ thực hiện, nhưng không cho biết đây có phải là tấn công tự sát hay không. Vụ tấn công mới nhất nằm trong chuỗi các vụ đánh bom chết người đã gây chấn động Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn một năm qua. Các cuộc tấn công thường do các chiến binh người Kurd hoặc nhóm nhà nước Hồi giáo thực hiện. Các cảnh quay video cho thấy nhiều chiếc xe trong bãi đậu xe đã bốc cháy sau vụ nổ. Hãng tin Anadolu cho biết vụ nổ cũng làm hư hỏng tòa nhà của chính phủ. Thị trưởng thành phố cho biết một số người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng. Tương tự như trong các vụ tấn công trước đó, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt một lệnh cấm truyền thông, phát sóng và công bố các hình ảnh hoặc thông tin có thể gây cản trở cho việc điều tra.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, sinh viên Việt Nam du học ở các nước trên khắp thế giới đang trên đà gia tăng. Mà theo ghi nhận, số du học sinh Việt Nam đang đứng thứ 6 ở Mỹ. Lan Thủy có bài tường trình.
Báo cáo Open Doors năm 2016 về trao đổi giáo dục quốc tế do Viện Giáo dục Quốc tế hợp tác với Vụ Giáo dục và Văn hóa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hàng năm cho thấy có 21.403 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hoa Kỳ và rằng Việt Nam đứng thứ 6 trong số các nước dẫn đầu về du học sinh theo học tại Mỹ. Theo báo cáo, sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ chủ yếu theo học ở bậc đại học. Năm học 2015-2016, có 67,2% sinh viên Việt Nam theo học đại học, 15,1% theo học cao học, 7,8% tham gia chương trình đào tạo thực hành không bắt buộc OPT và 9,9% theo học các chương trình không cấp bằng như chương trình tiếng Anh hoặc học tập ngắn hạn. Anh Tùng Phạm, cựu Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Washington DC cho biết, sinh viên Việt sang Mỹ có hai dạng chính, đó là có học bổng và du học tự túc. Anh nói:
"Mình thấy lớn là người học bổng thì học rất là chăm chỉ và học giỏi. Còn những cái người học tự túc không phải mình nói là họ không giỏi mà về độ chăm chỉ nó khác, nó ít hơn và nó cũng không học giỏi bằng người ta. Cũng có thể một phần là khi mà phần lớn những cái người mà sang đây mà du học tự túc ấy thì những người ta lại phải đi làm thêm á để giúp đỡ gia đình á hoặc là để giúp đỡ bản thân mình kiểu như là tiền ăn tiền ở chẳng hạn á. Cho nên người ta không có nhiều thời gian bằng những cái bạn mà khi mà sang đây du học của trường. Bởi vì người ta là được trường cung cấp cho toàn bộ, nên là người ta có nhiều thời gian đầu tư hơn."
Sau khi học xong, bản thân anh Tùng cũng muốn về Việt Nam để làm việc, nhưng do có nhiều thay đổi trong cuộc sống nên anh quyết định ở lại Mỹ lập nghiệp. Anh cho biết:
"Thì cái mục tiêu chính nhất của mình, thực sự mình muốn về Việt Nam thì cũng phần là cống hiến cho đất nước, phần quan trọng thì là gần gia đình. Bởi vì nói chung là mình cũng muốn ở gần bố mẹ hơn, bởi vì dù gì thì bố mẹ cũng tan cho mình nhiều á, cho nên là mình muốn đền đáp."
Khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống, nhiều bạn du học sinh Việt Nam đã bày tỏ lo ngại về sự thay đổi trong các chính sách sẽ khiến du học sinh gặp khó khăn hơn trong cuộc sống cũng như cơ hội tìm việc làm để ở lại định cư sẽ bị siết chặt hơn. Cựu Phó Chủ tịch Tùng Phạm cho VOA Việt ngữ biết, các sinh viên chuẩn bị ra trường rất lo lắng, nhưng điều đó không gây ảnh hưởng nhiều tới việc lựa chọn Mỹ là điểm đến du học của phần lớn học sinh Việt Nam, bởi vì Mỹ vẫn là quốc gia có chất lượng giáo dục tốt trên thế giới. Nhận định về vấn đề này, giáo sư Cường Nguyễn thuộc Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ nói:
"Theo tôi biết thì sinh viên Việt Nam không nên lo lắng gì cả, tại vì theo chúng tôi biết thì theo cái đường lối của Tổng thống tương lai Trump là ông ta chỉ muốn những người họ qua đây theo một cái cách đàng hoàng, có nghĩa là không đi trốn như những người mà ở Mexico đó. Những sinh viên Việt Nam đi du học mà có visa thì đâu có lo lắng gì đâu. thì họ người ta qua đây học học xong thì nếu mà muốn ở lại thì cũng được, nếu mà muốn về cũng được. Thì vấn đề mà chính sách của Tổng thống Trump trong tương lai tôi nghĩ không có ảnh hưởng đến sinh viên Việt Nam nhiều ạ.
Giáo sư Cường nhấn mạnh, chính sách của ông Trump chỉ chú ý đến những người nhập cư bất hợp pháp, còn sinh viên Việt Nam thường ra trường với bằng cấp cao và Hoa Kỳ rất cần nhân tài, nên họ sẽ được chào đón tại đây. Nhưng theo ông, vấn đề nảy sinh là điều đó sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho Việt Nam vì người giỏi không muốn về và nên cân bằng số lượng sinh viên về nước và ở lại làm việc, bởi cũng có nhiều người quyết định đi học là để về giúp đỡ đất nước.
Thưa quý vị, Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông sẽ rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp ước Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương TPP ngay ngày đầu nhậm chức Tổng thống. Trà My có bài tường trình.
Tổng thống tân cử của Mỹ Donald Trump ngày 21 tháng 11 công bố video đề ra những việc sẽ làm ngay ngày đầu tiên nhậm chức vào Tòa Bạch Ốc. Trong đó có việc rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mà chính quyền Tổng thống Barack Obama khởi xướng và dày công vùng đắp. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng tới đây. Trong danh mục những ưu tiên ngày đầu làm Tổng thống được tiết lộ trong video ngày hôm nay, ngoài rút bỏ TPP, ông Trump còn cho biết sẽ yêu cầu Bộ Lao động điều tra những lạm dụng trong chương trình cấp visa của Mỹ đối với lao động nhập cư. Cùng ngày ông Trump công bố video này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố hiệp định TPP sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có Hoa Kỳ. Phát biểu từ cuộc họp báo hôm 21 tháng 11, Thủ tướng Abe cho biết thêm rằng, kể từ sau cuộc bầu cử Mỹ ngày 8 tháng 11 vừa qua, không một nước nào tham gia TPP trì hoãn các nỗ lực nội bộ chấp thuận TPP hay hủy bỏ thỏa thuận này. Dẫu vậy, TPP mà 11 quốc gia cùng Hoa Kỳ bỏ công thương lượng lâu nay vẫn không kịp chào đợi trước khi Mỹ thay đổi bộ máy lãnh đạo. Chính quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama kỳ vọng thỏa thuận chiếm 40% sức mạnh kinh tế thế giới TPP sẽ giúp cho Hoa Kỳ đề ra nghị trình mậu dịch toàn cầu trước sức trỗi dậy của Trung Quốc. Nhật và các nước châu Á tham gia hiệp định này cũng mong muốn thiết lập một đối trọng với chính sách bành trướng của Bắc Kinh ở khu vực Thái Bình Dương, trong lúc Trung Quốc đang tìm cách mở rộng phạm vi ảnh hưởng kinh tế, chính trị tại đây. Vì vậy, chỉ hai ngày sau khi ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ hôm 8 tháng 11, Hạ viện Nhật nhanh chóng thông qua thỏa thuận thương mại do chính phủ Obama dẫn đầu mà ông Trump mạnh mẽ phản đối. Luật sư Vũ Đức Khanh, kiêm giáo sư luật tại Đại học Ottawa, Canada, chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, nhận định với VOA Việt ngữ.
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, tức là xuyên Thái Bình Dương là nó có hai trục, một trục là bên phía bên bờ Tây, một trục bên phía bờ Đông. Bên phía bờ Đông là Nhật Bản là cái nước dẫn đầu và bên phía bờ Tây là Mỹ. Cho nên rằng cái sự thông qua của Hạ viện Nhật là đã đặt một cái chuyện là thúc đẩy trong cái ván bài cuối cùng của cái năm nay.
Các nhà lập pháp Nhật hy vọng là việc họ thông qua TPP sẽ gửi một thông điệp tới Mỹ, nhưng thông điệp đó không có tác dụng. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe xem TPP là cột trụ trong cương lĩnh kinh tế của ông nhằm vực dậy lĩnh vực xuất khẩu chủ đạo của quốc gia. Tháng 9 năm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lời cảnh báo rằng nếu Mỹ không xúc tiến TPP để đề ra những quy chuẩn cho mậu dịch công bằng tại thị trường châu Á, thì Mỹ sẽ bị hất chân, sẽ là một thua thiệt lớn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong lúc Bắc Kinh đang thúc đẩy một hiệp định tự do thương mại trong khu vực với các luật lệ không có lợi cho người lao động và doanh gia Mỹ. Thế nhưng tân Tổng thống Donald Trump lại xem TPP là một thảm họa cho nước Mỹ. Ông Trump khẳng định, dù ông ủng hộ tự do mậu dịch, ông không tán thành TPP hay các thỏa thuận hiện hành khác như Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ NAFTA, vì theo ông, các hiệp định này không được thương lượng công bằng và không phục vụ lợi ích nước Mỹ. Chiến thắng của ông Trump vào Tòa Bạch Ốc xua tan hy vọng rằng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua TPP trước cuối năm nay và là một đòn giáng đối với những ai kỳ vọng TPP sẽ giúp củng cố vai trò cân bằng của Mỹ tại khu vực đang bị Trung Quốc làm mưa làm gió. Luật sư Vũ Đức Khanh.
Thì quả thật là tôi không biết rằng cái vai trò của Mỹ sẽ như thế nào ở trong khu vực, đặc biệt rằng chúng ta thấy cái sự trở cờ của Philippines, chúng ta thấy là Mã Lai cũng đã quay trở về với Bắc Kinh. Việt Nam thì không biết là bám vào ai trong cái thời điểm này. Cho nên rằng nếu như mà không thông qua cái TPP kỳ này thì coi như là vai trò của Mỹ là sẽ hoàn toàn coi như là không còn một cái vai trò nào ảnh hưởng ở trong cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương.
ngoài hai cường quốc Mỹ, Nhật ở hai bờ Đông Tây, TPP còn bao gồm sự tham gia của 10 nước khác như Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.
Thưa quý vị, vào ngày thứ năm này, món gà tây quay vàng óng có nhân nhồi bên trong cùng với nước sốt là món ăn đặc trưng trong ngày lễ tạ ơn truyền thống của hàng triệu gia đình người Mỹ. Nhưng không khí tại khu bảo tồn động vật Poplar Spring ở thành phố Poulosville, bang Maryland thì lại khác hẳn. Tại đây, các loại gia cầm có màu lông tuyệt đẹp là khách mời vinh dự trong một sự kiện gần đây, khi các thực khách dùng buổi trưa cùng với các chú gà tây, chứ hoàn toàn không ăn thịt các chú gà tây đáng yêu này. Phóng viên Julie Tabo của đài VOA đã đến dự sự kiện này và gửi về bài tường trình sau đây do anh Vũ trình bày chi tiết.
Vào mỗi dịp lễ tạ ơn, hàng triệu người Mỹ tụ họp bên gia đình và bạn bè để cùng ăn mừng, cảm tạ và chúc may mắn cho nhau trong cuộc sống. Đối với nhiều người, điểm nổi bật nhất trong ngày lễ tạ ơn là thưởng thức những món ăn truyền thống như món đậu xanh và khoai và đương nhiên một con gà tây thật lớn. Gà tây được cắt ra thành từng miếng và dùng chung với phần nhân nhồi bên trong và nước sốt. Nhưng tại khu bảo tồn động vật Poplar Spring ở thành phố Poulosville, bang Maryland, các chú gà tây được chăm sóc chu đáo chứ không bị làm thịt. Trong suốt 18 năm qua, trước ngày lễ tạ ơn, du khách đến đây tham dự một buổi tiệc ngoài trời đặc biệt là cùng ăn với các chú gà tây. Đây là một sinh hoạt cộng đồng rất ăn khách do cô Terry Cummins, đồng sáng lập khu bảo tồn và nhóm cộng tác của cô tổ chức. Cô Cummins nói:
"We love having this event because it's a great way for people to come out and celebrate a cruelty-free Thanksgiving."
Chúng tôi tổ chức sự kiện này vì đây là một cách tuyệt vời cho mọi người gặp gỡ nhau, nhất là nhiều người không có dịp tụ họp bên gia đình. Ở đây chúng tôi cũng ăn mừng một ngày lễ tạ ơn không sát sinh.
Đây cũng là dịp để mọi người tìm hiểu về các loài gà tây. Cô Terry Cummins nói:
"We wanted to show people that they all have personalities, that they're all wonderful. They are just like a cat or a dog. They're just..."
Chúng tôi muốn cho mọi người thấy các chú gà đều có tính cách khác nhau. Chúng thật là tuyệt vời, không khác các chú chó, chú mèo hay các thú cưng gần gũi hàng ngày với chúng ta. Mọi người cũng sẽ thấy rằng một buổi tiệc không có thịt cũng rất là ngon miệng.
Khu bảo tồn rộng 174 hecta là nơi sinh sống của khoảng 200 động vật từng bị bỏ rơi và ngược đãi. Cô Cumming hy vọng rằng ngay cả đối với các du khách không kiêng ăn thịt cũng sẽ có những trải nghiệm thú vị tại khu bảo tồn và sẽ được gợi cảm hứng để suy gẫm về một cuộc sống có ý nghĩa và không sát sinh.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Huỳnh Minh hỏi: "Thưa bác sĩ, trong các từ điển Anh Việt thông dụng thì autism được dịch là hội chứng tự kỷ, trong khi từ điển Anh Hoa thì dịch là tự bế chứng. Ta gọi thế nào cho đúng và bệnh này là bệnh gì? Xin cảm ơn." Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về cái chứng tự kỷ autism và cái những cái danh từ khác nhau dùng để cái dịch chữ tự kỷ ra tiếng Việt Nam. Thì về gốc của cái từ autism trong tiếng Anh AUTISM thì năm 1912 thì nhà tâm lý người Thụy Sĩ Paul Bloller đặt ra cái từ mới, cái từ lúc đó là một cái từ mới đặt ra autism. Thì do cái gốc là auto, gốc Hy Lạp có nghĩa là tự mình, và ismus có nghĩa là một cái tình trạng bệnh lý. Và cái ông Bloller này, ông muốn mô tả một cái tình trạng tâm lý, dịch ra tiếng Anh gọi là morbid self-absorption. Và tôi xin tạm dịch sẽ là có nghĩa là một cái sự chìm đắm ở trong thế giới, trong cái không gian riêng của mình, một cách bệnh hoạn. Và là đây là một cái triệu chứng của một cái bệnh thần kinh phân liệt, là cái bệnh schizophrenia. Thì cho đến mãi thập niên 1940, thì có bác sĩ Leo Kanner, là một cái người bác sĩ người Áo ở đại học, nhưng mà làm việc tại đại học Johns Hopkins ở Mỹ, nghiên cứu về những cái trẻ con có triệu chứng tâm lý chính là nó co rút vào trong cái thế giới riêng tư của nó. Nó không có cảm thông và không có giao thiệp được với người khác. Và ông dùng cái từ ngữ autism được Bloller đặt ra đó để mô tả những cái em này. Đó là năm 1943. Thì đồng một cái thời đó cũng có một bác sĩ khác cũng là gốc người Áo, nhưng mà làm việc ở bên Áo, bên Đức, tên là Hans Asperger, cũng mô tả những cái người có những cái khiếm khuyết tương tự như những cái bệnh nhân của Kanner. Và cùng chung một cái nét chính là họ có bị cái sự cô lập đối với xã hội, gọi là social isolation. Nhưng mà họ lại hoạt động ở gần mức bình thường hơn, và ông gọi những cái người này là autistic psychopathy. Cái bệnh đó là autistic psychopathy, tạm dịch là cái một cái bệnh tâm thần tự kỷ. Và chính bản thân của cái ông Asperger, hình như ông cũng có những cái dấu hiệu của cái bệnh mà ông mô tả ở trên bệnh nhân của ông. Nhưng mà do thế chứng thứ hai, hai cái nhà khảo cứu này, một người là bên Mỹ, một người là bên châu Âu, không có cơ hội liên lạc với nhau. Và cho đến khoảng chừng 1970, cũng mấy thập kỷ qua, thì qua cái bản dịch tiếng Anh của một cái nhà khảo cứu khác nữa về cái bệnh tự kỷ của bác sĩ người Đức tên là Gerhard Bosch, thì lúc đó người ta mới dùng đầu tiên cái từ là hội chứng Asperger, là Asperger Syndrome mới xuất hiện lần đầu trong y văn của tiếng Anh. Và đến năm 1981, là hơn một chục năm sau, thì bác sĩ tâm thần người Anh tên là Lorna Wing lại dùng cái tên này được gần như được quên lãng, đem ra dùng lại hội chứng Asperger. Và từ đó thì cái hội chứng Asperger, cái tên nó phổ biến ở trong y văn tiếng Anh cũng như trên thế giới. Tuy nhiên cho đến thập kỷ 1960, có nghĩa là thời chiến tranh Việt Nam, cho chúng ta dễ nhớ, thì cái bên y giới thế giới vẫn chưa phân biệt được giữa cái bệnh autism là nó là một cái bệnh về phát triển của trẻ em, và cái bệnh điên là cái bệnh thần kinh phân liệt, và họ nghĩ là hai cái chuyện này nó là một cái thứ bệnh. Và mãi cho đến thập niên 1970, người ta vẫn dùng những cái phương pháp trị liệu tương tự để chữa hai cái bệnh thật ra là khác nhau này. Ví dụ như người ta dùng thuốc LSD hồi đó, thuốc men, hay là người ta cho điện giật gọi là electric shock, và những cái biện pháp trừng phạt gây đau đớn để sửa đổi những cái hành vi của những cái người bị cái chứng đó. Cho đến năm 1988, thì ở bên Mỹ có cái phim Rain Man. Trong cái đó, một cái người họ đọc cái tên Raymond trại ra thành là Rain Man, là giống như cái người mưa. Thì do tài tử Dustin Hoffman đóng được giải Oscar, và phim này đột nhiên đưa cái bệnh autism lên hàng đầu dư luận truyền thông báo chí, làm cho người trung bình, lẫn ngay cả những người trong y giới, họ hiểu và họ ý thức thêm về cái căn bệnh lạ lùng này, khó chữa trị, và từ trước tới nay thường được coi như là những cái người bị bệnh tâm trí hoặc là những cái hiện tượng quái dị. Và từ tiếng Anh thì người ta dùng cái chữ freak, là những cái người không giống ai, thường được đem đi biểu diễn cho người khác coi. Thì chỉ từ khoảng thập niên 1980, chừng trong vòng 30 năm nay, thì người ta mới chú ý nhiều đến bệnh autism như là một cái lĩnh vực quan trọng trong bệnh tâm lý và tâm thần của nhi khoa. Và cái biện pháp trị liệu chú trọng nhất vào hai cái lĩnh vực. Thứ nhất là dạy về ngôn ngữ, nói và hiểu, language therapy, và tác dụng kiểm soát môi trường học tập của các em cho thích hợp, để mà tác động lên trên cái hành vi của các em, hầu giúp cho các em thích ứng được với những cái đòi hỏi của cuộc sống độc lập càng nhiều càng tốt. Vì thính giả hỏi cái bệnh tự kỷ này là cái bệnh thế nào? Thì cái bệnh tự kỷ là một cái bệnh bao gồm những cái triệu chứng chính sau đây và thường biểu lộ nó xuất hiện trong những cái năm đầu đời và sẽ tồn tại suốt đời. Hiện nay những cái mức độ khác nhau của chứng tự kỷ người ta gộp vào chung một cái tiêu đề là Autism Spectrum Disorder. Disorder là cái rối loạn. Autism là cái bệnh tự kỷ chúng ta nói và spectrum là quang phổ, cho nên tôi tạm dịch là rối loạn quang phổ tự kỷ. Có nghĩa là cái bệnh này nó đi từ những cái bệnh nhân mà có những cái sắc thái nhẹ của những phản xuất của cái nét tự kỷ mà thôi, cho đến những cái người trước đây được xếp vào gọi là hội chứng Asperger là họ có thể sống bình thường được. Và là cho đến những cái bệnh nhân mà có triệu chứng điển hình nặng hơn hay là có những cái người mà họ hoàn toàn họ bị không có thể tự sống một mình độc lập được. Thứ nhất là những cái người này họ có một cái rối loạn về ngôn ngữ, tức là cái lời nói và nghe hiểu, cũng như là cái cách phát biểu bằng nét mặt là facial expression hay là những cái cử chỉ, những cái điều bộ họ để mà liên lạc với người khác thì họ cũng bị rối loạn. Ví dụ những cái đứa trẻ đó nó biết nói chậm, hoặc là nó không có nói luôn, hoặc là trước đây nó biết nói được một thời gian đó, thì bây giờ nó không có nói được nữa. Hoặc là nó nói từng câu, nhưng mà sau đó thì nó không có nói từng câu, nó chỉ nói từng tiếng thôi. Thứ nhì nữa là một cái điểm cũng khá đặc biệt là nó không có biết gợi chuyện với một cái người khác. Nó không có thể bắt đầu một cái cuộc đối thoại và trao đổi qua lại với người nói chuyện với mình. Khi lúc mình nói chuyện, mình đối thoại với người khác thì giống như mình đánh ping pong thì mình nói người ta đỡ lại và người ta đánh qua mình chặn lại, thì những cái đứa trẻ nó không có biết nói một cái cuộc đối thoại như vậy. Hoặc là nó chỉ nói nhưng mà nó nói để đòi hỏi một cái gì đó, nó xin một cái gì đó, hay là nó gọi cái món đồ này là cái gì, nhưng mà nó không có một cái cuộc đối thoại được. Và cái nhịp điệu câu nói của nó không có bình thường, là ví dụ như có thể nó nói như là hát, hay là nó nói đều đều, không có biểu lộ cái cảm xúc gì. Người ta có cảm tưởng giống như là một cái máy đọc, một cái robot nó đang nói. Và một cái điểm đặc biệt nữa là những cái người này họ mình nói một cái câu gì đó thì nhiều khi họ có thể lặp lại nguyên văn một cái câu nói đó mà không có sai chữ nào đó, nhưng mà có thể họ không có hiểu cái câu đó là gì. Và họ chỉ hiểu những cái nghĩa đen, họ không có vận dụng được cái ý tưởng hay là cái ý của cái câu nói để dùng trong cái hoàn cảnh mới. Và nhiều khi những cái người đó mình hỏi những cái câu hỏi dạng gì hay là những cái hướng dẫn dạng gì thôi, họ cũng không có hiểu được. Cái nhóm rối loạn thứ hai là rối loạn về giao tiếp xã hội, về cái cách tương tác với người khác. Và những cái rối loạn này nó ảnh hưởng đến cái việc học tập của cái người đó. Ví dụ như có những em bé nó không, lúc mà còn em bé, còn baby thì nó không có thích được ôm vào lòng hay là ôm vào lòng. Nó thích chơi một mình và làm như nó muốn ở riêng ở trong thế giới của nó. Và nó không có nhìn vào mắt người khác. Nó cái nét mặt nó không có biểu lộ cảm xúc và có lẽ như nó không có hiểu cái cảm xúc người khác, có vẻ như là nó mình giận nó thì nó cũng không biết, mà mình thích nó cũng không biết, và nó hay bực mình và buồn. Thì cái vấn đề mà nó không có hiểu cảm xúc người khác thì có một cái thuyết chính ở trong cái y khoa hiện nay, và người ta gọi đó là theory of mind. Theory là cái thuyết, cái giả thuyết, mind là cái đầu óc mình, là cái tâm tư của mình, tôi tạm gọi đây là cái thuyết tâm tư. Có nghĩa là cái khả năng của mỗi người mình hiểu rằng là người khác, họ cũng giống như chính mình, họ có cái khả năng suy nghĩ, cảm xúc và ước muốn của riêng họ. Và cái cách suy nghĩ, cảm xúc của họ có thể khác cái suy nghĩ, cảm xúc của mình. Thì mình phải có một cái thuyết là cái người khác có cái tâm tư giống mình. Thì người ta cho rằng những cái bệnh nhân tự kỷ nặng, họ không có cái theory of mind. Nên họ không có đồng cảm, họ không có hiểu empathy được với người khác. Nhưng mà tuy nhiên việc này cũng rất tương đối, tùy theo cái mức độ của cái bệnh, và cái người bệnh vẫn có cái khả năng tình cảm, hoặc là có thể vui buồn hay là hiểu cái vui buồn của người khác trong một cái mức nào đó, nhưng mà giới hạn thôi, tùy theo cái tình trạng của cái người đó. Điểm thứ ba là những cái hoạt động và những cái động tác lặp đi lặp lại. Có những cái đứa trẻ nó ngồi nó cứ lắc lư ra từ trước ra sau, hay là nó xoay vòng vòng cái thân thể nó, hoặc là có khi nó làm những cái việc có nguy hại như đó, như là nó đập đầu vào tường liên tục xuống sàn nhà hay là vào tường. Từ tiếng Anh người ta gọi cái này là head banging. Banging là đập, lấy cái đầu đập vô tường hay là vô sàn nhà. Và bệnh nhân có những cái tập quán, từ tiếng Anh người ta dùng cái từ là routine. Routine là cái chuyện gì mình cứ thích làm như vậy thôi, mình không muốn thay đổi. Hay là những cái lễ nghi, là những cái ritual. Nếu mà nó không có thực hiện được thì nó sẽ rất bực bội, khó chịu. Ví dụ như một cái đứa nhỏ, cái cách ăn uống, cái bàn ra sao, cái đũa ra sao phải để như đúng như ý nó. Nếu mà mình để tật cho nó thì nó không có ăn hay là nó kháng cự lại. Và nó, một điểm khác là nó gặp khó khăn trong sự thích ứng với cái tình huống mới và không chịu thay đổi dù là cái chi tiết nhỏ nhặt. Và nó phản ứng một cách khác thường đối với những cái kích thích như là âm thanh, mùi vị. Ví dụ như là những cái âm thanh hơi ồn chút xíu, chúng như đứa trẻ khác thì nó vẫn thấy bình thường thôi. Nhưng mà cái đứa trong cái nhóm autism này có thể nó không có thích cái chỗ nó sáng quá, rồi nó khó chịu, nó la lối, hay là nghe một cái tiếng động lớn quá, nó giống như là nó mất bình tĩnh. Mặc dù đối với những cái trẻ khác, người khác thì người ta thấy cái chuyện đó là chuyện thường thôi. Và cái khả năng của nó cũng bị thiếu sót, nhất là về cái khả năng nhìn về khía cạnh bao quát của một vấn đề. Nói một cái cách thông thường là ví dụ ta nói nó nhìn từng cái cây nhưng mà nó không có nhìn thấy cái rừng. Và nếu mà một cái câu nào đó nó có khuynh hướng hiểu về cái nghĩa đen của nó, chúng ta nói bóng gió hay là chúng ta nói chọc nó hay là chúng ta nói sách mé thì thường thường những cái người đó họ không có hiểu cái chuyện đó. Và một cách khác thì họ có thể thiếu cái óc tưởng tượng hơn là những cái đứa trẻ khác. Thì bây giờ nói về cái nguyên nhân của cái bệnh tự kỷ, thì càng ngày thì càng có nhiều bằng chứng là cho thấy bệnh tự kỷ, kể cả cái hội chứng Asperger của những cái người có trí thông minh bình thường hoặc là trên bình thường nhưng mà có những cái thiếu sót khác, thì có những cái nguyên nhân là có thể, phần chính là do di truyền, đồng thời cũng do cái sự biểu hiện vào những cái yếu tố môi trường, và đôi khi hai cái yếu tố di truyền và môi trường này nó gắn liền khác nhau. Ví dụ như người ta thấy rằng cái mức testosterone mà cái thai nhi tiếp xúc ở trong bụng mẹ có thể ảnh hưởng đến cái sự phát triển của bệnh tự kỷ trên đứa trẻ sau này. Và cái sự việc này có thể liên quan đến những cái cơ chế gọi là epigenetics, là trên di thể, là một cái yếu tố môi trường ảnh hưởng đến những cái biểu hiện của di thể. Và những yếu tố môi trường đó là một cái cơ chế nó bật nút on off, cho phép tắt bật những cái di thể cho nó làm việc hoặc là cho nó nghỉ việc. Và nhân tiện đây tôi cũng xin nhắc là trong cách đây chừng mười mấy năm thì hồi đó cũng rộ lên một cái phong trào nói rằng là đi chích ngừa cho em bé có thể là nguyên nhân của cái bệnh autism, cái bệnh tự kỷ ở các em. Nhưng mà cho đến bây giờ thì cái chuyện này đã được ngả ngũ rõ ràng, là những cái nghiên cứu sau này đều chứng minh rằng là những cái vấn đề chích ngừa không có gây ra cái vấn đề autism, không có gây ra vấn đề tự kỷ ở trẻ em. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề chọn lựa từ ngữ tiếng Việt nên dịch như thế nào, thì tôi nghĩ có lẽ dịch chứng tự kỷ là đi sát với từ quốc tế autism. Tiếng Anh hay là tiếng Pháp hay là tiếng Espanol đều là dùng cái tương tự là autism, và tiếng Đức cũng vậy. Thì cái từ ngữ tự kỷ nó gồm hai cái từ Hán Việt, một từ là tự mình và kỷ cũng có nghĩa là tự mình, như chúng ta nói tự ái, tự xưng, tự tử hay là tự chủ. Thì theo từ điển Hán Việt của ông Đào Duy Anh, là ông hoàn tất cái cuốn từ điển năm 1932, thì là giải thích cái từ kỷ là tự mình. Ví dụ như là ông cho ví dụ là từ kỷ ám thị, là dùng ý chí của mình mà tự ám thị lấy mình, từ tiếng Anh gọi là auto-suggestion. Hay là từ kỷ thôi miên là mình tự thôi miên lấy mình, và từ kỷ thực hiện là tức là làm phát đạt những cái tính năng của mình để cho có đến trình độ hoàn toàn, và tiếng Anh gọi là self-expression, tức nghĩa là từ hay là tự kỷ có nghĩa là self, tự mình. Và cũng xin nhắc điểm này là khi mà ông Đào Duy Anh ông viết cái này thì y khoa quốc tế chưa dùng đến từ tự kỷ hay là autism mà để chỉ cái bệnh mà chúng ta vừa bàn ở trên. Thì cuốn từ điển của Lê Ngọc Trụ ngay trước năm 1975 cũng như là Đại từ điển tiếng Việt xuất bản ở Hà Nội trong mấy năm gần đây cũng giải thích cái từ tự kỷ theo cái hướng này và không nói đến thuật ngữ y khoa theo cái nghĩa autism mà chúng ta bàn về cái bệnh hôm nay. Cho nên như chúng ta đã nói là cái chữ tự và chữ kỷ đều tương đương với chữ autos ở trong tiếng Hy Lạp, là autos là cái gốc của cái chữ autism. Thì nhưng mà tôi không biết ai là cái người Việt đầu tiên đã chọn cái danh từ dịch ra là tự kỷ. Và có lẽ các học giả Việt Nam, theo tôi đoán là dịch theo Đào Duy Anh thời thập niên 1930. Và cái cách dịch của ông Đào Duy Anh năm 1930 có lẽ là áp dụng cho cái nghĩa của cái danh từ tự kỷ autism theo nghĩa ban đầu của Bleuler là morbid self-absorption, là cái sự thu hút của mình vào trong cái chính mình mà một cách bình hoãn vào đầu thế kỷ thứ 20 mà chúng ta đã nói nhắc từ lúc đầu. Bây giờ nói về một số, vì nói về vấn đề Trung Quốc thì trong tiếng Hoa, ở Trung Quốc người ta mới bàn về cái bệnh autism chỉ mới từ năm 1982, là mới sau này thôi, theo sau y khoa Mỹ. Thì đối với cái nghĩa hiện đại của cái từ autism như chúng ta đã mô tả ở trên, thì hiện nay tại Trung Quốc lục địa người ta dùng cái từ là cô độc chứng hay là bệnh cô độc. Nhưng mà tôi nghĩ là cái bệnh cô độc này nó không có hay lắm, là vì cái đứa trẻ autistic không phải nó cô độc, mà lúc nào nó cũng có những người xung quanh, nhất là trong cái tình trạng hiện nay, lo lắng cho nó và săn sóc cho nó. Và từ nó, trong cái bệnh autism, cái đứa nhỏ nó cũng không có thấy là nó cô đơn. Cho nên nếu mà nói đến trẻ em là bị chứng cô độc, lúc chúng ta muốn nói là nó bị autistic thì người ta sẽ khó, một cái người mà không có hiểu thì người ta sẽ khó mà hiểu được, tự hỏi là tại sao ai, người nào cũng có lúc người ta thấy cô đơn, cô độc, mà tại sao trong cái trường hợp đứa bé này nó lại là một cái bệnh nặng như vậy và nó cần phải chữa trị. Thì nói tóm lại, y văn về từ kỹ thì phát triển nhiều trong khoảng chừng 30 năm nay. Lúc mà y văn Việt Nam không còn trông cậy vào y văn Hoa ngữ hay là Nhật ngữ nữa, mà dịch là trực tiếp từ Anh ngữ. Thì trên 10 năm nay tôi có viết nhiều bài viết về cái bệnh autism này và tôi vẫn thường dùng từ kỹ. Và có một số độc giả gợi thơ tới gợi ý là nói tại sao không có dùng cái từ bé như người tiếng Hoa. Có thể đúng hơn là vì cái người Trung Quốc gọi cái bệnh này là cái bệnh từ bé chứng. Thì Nhật cũng gọi là chứng từ bé, và một cái học giả tâm lý gia Linh Mục Nguyễn Văn Thành hình như đã mất rồi trong mấy năm qua. Tại Thụy Sĩ có viết về sách về cái bệnh này và cũng gọi là bệnh từ bé. Thì chúng ta đã bàn đến từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh, thì bế là đóng lại, là lấp tất lại, giống như chúng ta nói bế quan tọa cạn hay bế tắc. Và nếu và đặt tên từ bé cho cái bệnh này thì cái người đọc người ta hiểu được cái tình trạng khép kín của cái tâm tư đứa trẻ, làm cho khó khăn để cho cái người khác đi vào liên lạc với cái tâm tư của nó được. Thì tuy nhiên nó cũng không có hẳn đúng là như vậy, là vì không hẳn là cái đứa trẻ đó nó cố tình nó đóng lại mà nó từ chối liên lạc với người khác, thì sợ gì nó không có nói được, không có đồng cảm được với người khác, là do một bên là chúng ta chưa hiểu hết được cái tâm tư của nó, chúng ta không có hiểu cái cách làm việc của cái đầu óc của nó. Bên kia là cái nội tâm của nó có thể có những cái hoạt động và những cái mục đích riêng của nó. Và thật ra thì có nhiều đứa nó có những cái tài năng riêng, nó khả năng riêng, giống như trong cái phim Rain Man, cái nhân vật trong đó nó có những cái khả năng xuất chúng mà có thể hầu như là không có ai có được. Thì nó có những cái hoạt động riêng của nó, chứ không phải là nó cố nó đóng cửa cái cuộc sống của nó mà không cho người khác vào. Đứa trẻ nó không có từ nó từ chối chúng ta, mà chỉ có là nó có một cái cuộc sống riêng của nó, cuộc sống tự tại của nó. Thì chúng ta cố gắng tiếp cận với cái người tự kỷ hơn là cần phải cày một cái cánh cửa đang cố tình bị đóng lại và chúng ta để mở cửa và chúng ta vào. Và theo cái ý nghĩa đó thì theo thiện ý thì tôi cho rằng cái từ tự kỷ của Việt Nam đã dùng lâu năm nay có vẻ hay hơn và ít gây thành kiến hơn đối với người bệnh. Hơn nữa chúng ta không có còn dùng nhiều y văn của Tàu hay là của Nhật khác với hồi thế đầu thế kỷ thứ 20. Cho nên chúng ta có gọi tên cho giống cho họ thì cũng không có ích gì trên thực tế. Và tôi xin cảm ơn quý vị thính giả đã đặt câu hỏi rất hay và rất thú vị này. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 52, của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a home remedy and a wake-up call.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a home remedy và a wake-up call.
All of us have health problems, minor or major, sometimes in our lives. My land's friend Lynn has problems with her facial skin. It often breaks out with pimples and redness. This is not a life-threatening situation, but quite an annoyance. Lynn is very conscious about it. She feels uneasy and upset. She has consulted more than one dermatologist, but the problem seems to persist.
Trong đời, chúng ta tất cả đều có vấn đề về sức khỏe, ít hoặc nhiều. Bạn của Mai Lan, cô Lynn, bị vấn đề da mặt. Mặt cô nổi mụn và ửng đỏ. Đây không phải là vấn đề sống chết, nhưng một vấn đề gây bực mình. Lynn rất bối rối. Cô cảm thấy ngượng ngùng và khá khó chịu. Cô đã đi gặp vài bác sĩ về da, nhưng vấn đề của cô vẫn tiếp diễn. Mike, how I wish Lynn could find a good specialist to help her get rid of her skin problem. Mike, tôi thật mong Lynn tìm được một bác sĩ chuyên môn để giúp cô chữa được bệnh da của cô.
She has seen some good doctors, hasn't she?
Mike nói, cô đã gặp vài bác sĩ giỏi rồi phải không? Yes, what I learned is that a skin problem like hers doesn't cause the patient to be sick, but it causes discomfort and it affects his, her looks. The patient may become shy about it and avoid meeting people. Đúng, tôi biết là vấn đề da như của cô không làm ốm nặng, nhưng gây khó chịu và ảnh hưởng đến vẻ đẹp. Người có bệnh đó có thể trở nên e thẹn và tránh gặp người khác.
Poor Lynn, has she tried any forms of home remedy?
Mike nói, thương Lynn quá. Cô ấy đã thử một loại home remedy nào chưa? Home remedy? Home remedy?
A home, H-O-M-E, remedy, R-E-M-E-D-Y, is a treatment to cure a disease or ailment that employs spices, vegetables, or other commodities.
Mike nói, a home, H-O-M-E, remedy, R-E-M-E-D-Y, thuốc gia truyền, là một loại trị bệnh dùng gia vị, rau trái và các thương phẩm khác. Oh, that's the type of treatment passed along by laypersons and is often kept within families, right? Đó là loại bài thuốc của người không phải trong ngành y truyền lại, thường được giữ trong gia đình.
That's it. Sometimes a home remedy works. Sometimes it doesn't.
Mike nói, đúng đó. Đôi khi thuốc gia truyền có công hiệu, đôi khi không. Lynn did try a home remedy given to her by her aunt. Lynn đã thử một loại thuốc gia truyền cô của Lynn cho.
Did it work?
Mike nói, có hiệu quả không? Unfortunately, no. Her skin got worse. Her face was thickened with more pimples. She had to consult her dermatologist again. Thật không may là không hiệu quả. Da mặt cô tệ hơn. Mặt bị mụn dày lên. Cô phải đi tới bác sĩ da lại.
Our facial skin is very sensitive. It responds to some treatment. It doesn't to many others.
Mike nói, da mặt nhạy cảm lắm. Có khi chịu thuốc, nhiều khi không. Home remedies work in some cases, but don't work all the time. You have to be careful. Thuốc gia truyền tốt trong vài trường hợp, nhưng không phải bao giờ cũng tốt. Mình phải cẩn thận.
It was a wake-up call for Lynn, wasn't it?
Mike nói, đó là một wake-up call cho Lynn, phải không? A wake-up call? What's that? A wake-up call là gì thế?
A wake-up, W-A-K-E-U-P, call, C-A-L-L, is an event that changes the way people think about something or someone.
Mike nói, a wake-up, WAKEUP call CALL là một việc gì đánh thức, làm tỉnh ngộ một người để đổi ý kiến về sự việc hoặc người nào đó. So, Linda, a wake-up call about home remedies. Not everyone has good home remedies. Not all home remedies bring good results. Vậy là Linda tỉnh ngộ ra về thuốc gia truyền. Không phải ai cũng có thuốc gia truyền tốt, và không phải thuốc gia truyền nào cũng mang lại kết quả tốt.
I'm sure she was scared for a while. Now she's getting better, right?
Mike nói, chắc là cô ấy sợ lắm trong một thời gian. Bây giờ cô ấy khá hơn rồi, phải không?
Yes, her face looks much better. She's also trying to change her lifestyle. She's eating more vegetables, drinking more water, and doing more physical exercise.
Có, mặt cô ta trông tốt hơn nhiều. Cô cũng thay đổi lối sống. Cô ăn nhiều rau, uống nhiều nước và tập thể dục nhiều hơn.
That helps, I think, even for people with no skin diseases.
Mike nói, tôi nghĩ điều đó sẽ giúp nhiều lắm cho cả những người không bị bệnh ngoài da.
Talking about a wake-up call, I had one many years ago.
Nói chuyện về wake-up call, một việc làm tỉnh người, tôi có một kinh nghiệm nhiều năm trước đây.
Oh, what was it?
Mike nói, ồ, chuyện gì thế?
Mình, a so-called friend of mine, was quite close to me for a long while. She always complimented me for being kind, sweet, considerate, smart, etc. I always believed she was a trustworthy one until one day.
Minh, một cô tạm gọi là bạn của tôi, khá thân trong một thời gian dài. Cô ta luôn luôn khen tôi tử tế, dịu dàng, sẵn sàng lo lắng đến mọi người, thông minh, vân vân. Tôi luôn luôn tin tưởng vào cô, cho đến một hôm.
What happened then?
Mike nói, rồi có chuyện gì?
Minh asked me for a loan, $500. I gave it to her, and then never heard from her again.
Minh hỏi mượn tôi $500. Tôi đưa cho cô, rồi sau đó không bao giờ nghe gì về cô nữa.
She just disappeared?
Mike nói, cô ấy biến luôn à?
Yes, that was a wake-up call for me. We should appreciate people, but at the same time, we should be careful and perceptive in judging people.
Đúng, đó là một việc làm tôi tỉnh ngộ. Ta cần quý trọng mọi người, nhưng đồng thời, ta cần cẩn thận và xét người tinh hơn.
I agree completely.
Mike nói, tôi hoàn toàn đồng ý. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A home remedy, nghĩa là bài thuốc gia truyền. Và a wake-up call, nghĩa là một việc làm ta tỉnh ngộ. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng trước, hai nhà lập pháp tân cử có khuynh hướng độc lập tại Hồng Kông, Sixtus Leung và Yao Wai-ching, thay đổi ngôn từ của lời thề nhậm chức. Hội đồng lập pháp cấm hai người này đảm nhận chức vụ của họ. Tư pháp Hồng Kông nhận trách nhiệm cứu xét vấn đề này để quyết định xem hai nhà lập pháp có phải thề lại và đảm nhiệm chức vụ hay không. Trước khi Tòa án Hồng Kông ra phán quyết, cơ quan lập pháp cao nhất của Trung Quốc đưa ra giải thích luật căn bản, trong đó có quy định là không cho phép cơ hội tuyên thệ thứ hai. Vấn đề hiện còn nằm trong tay hệ thống tư pháp Hồng Kông. Trung Quốc nắm lại chủ quyền Hồng Kông vào năm 1997 trong khuôn khổ một quốc gia hai hệ thống, được ghi trong luật căn bản, quy định rõ về quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp độc lập, đồng thời cũng bảo vệ những quyền và tự do của cư dân Hồng Kông, trong đó có tự do ngôn luận và hội họp. Đề cập đến những diễn biến mới đây liên hệ đến Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói, Hoa Kỳ rất thất vọng. Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ và coi trọng Hội đồng Lập pháp Hồng Kông và hệ thống tư pháp độc lập là hai định chế đóng vai trò trọng yếu trong việc quảng bá và bảo vệ quyền tự trị cao độ của đặc khu hành chính này, theo luật căn bản, và trong khuôn khổ một quốc gia hai hệ thống đã được thi hành kể từ năm 1997. Ông Toner nói thêm, chúng tôi thúc đẩy chính phủ Trung Quốc và chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông và tất cả các chính trị gia dân cử tại Hồng Kông tự chế không có bất cứ hành động nào có thể gây nên lo ngại hay phá hoại lòng tin đối với nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống. Sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông tùy thuộc vào việc thực hiện thành công những quy định của tuyên bố chung và luật căn bản. Chúng tôi tin rằng một xã hội cởi mở với mức độ tự trị cao nhất có thể được và được cai trị bằng luật pháp là cốt yếu để Hồng Kông tiếp tục là một đặc khu hành chính ổn định và thịnh vượng trong khuôn khổ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, ngày hôm nay 24 tháng 11, người dân trên khắp nước Mỹ đang mừng lễ tạ ơn theo truyền thống. Người dân tại Mỹ đang tụ họp với gia đình và bạn bè xung quanh những bàn ăn đầy thức ăn, xem các cuộc diễu hành và bóng đá. Nhiều người khác tham gia vào đợt mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm. Các biện pháp an ninh ở Mỹ đã được tăng cường, trong đó có việc mang các xe chở cát, xe tải chở cát và chó đánh hơi bom để đến bảo vệ cho cuộc diễu hành lễ tạ ơn hàng năm rất lớn của Macy tại thành phố New York. Các giới chức cảnh sát thành phố New York cho biết hiện nay không có mối đe dọa đáng ngờ nào và cho biết đã bố trí hơn 3.000 nhân viên cảnh sát, bao gồm cả cảnh sát mặc đồng phục lẫn thường phục, dọc theo tuyến đường ngang qua Manhattan dài 4 cây số và cuộc diễu hành sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng theo giờ miền Đông. Ngày hôm qua, thì Tổng thống Barack Obama đã ân xá cho con gà Tây cuối cùng trong cương vị Tổng thống Hoa Kỳ. Ông Obama sẽ rời nhiệm sở vào tháng Giêng tới. Trong nhiệm kỳ Tổng thống, ông Obama luôn thực hiện truyền thống xá tội cho một con gà Tây vào ngày trước lễ tạ ơn mỗi năm, khi người Mỹ mừng lễ bằng một bữa tối với món gà Tây. Hai con gái của ông thường cùng với bố thực hiện nghi thức vui này tại vườn hồng của Tòa Bạch Ốc vào những năm trước. Thế nhưng năm nay cả hai đều không có mặt, thay vào đó là hai cháu trai của ông Obama. Trong khi đang hình thành nội các mới, Tổng thống đắc cử Donald Trump trong ngày lễ tạ ơn cũng đã cầu nguyện cho sự đoàn kết của nước Mỹ sau chiến dịch tranh cử dài và đầy tổn thương. Ông Trump hiện đang tụ họp với gia đình trong ngày thứ Năm tại khu dinh thự của ông ở Palm Beach, bang Florida, và ông dự kiến sẽ nghỉ một ngày sau hai tuần vất vả bắt đầu định hình chính quyền non trẻ của mình. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức trong vòng chưa đầy 60 ngày nữa. Trung Quốc nói sẽ tích cực tham gia vào các thỏa thuận thương mại song phương và đa phương, với mục tiêu cải cách sâu rộng và mở cửa nền kinh tế bất kể tương lai của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP hay Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP do Bắc Kinh hậu thuẫn. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump nói ông sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định TPP và khiến cho RCEP, một hiệp định đối trọng của TPP, vượt lên hàng đầu trong các hiệp định thương mại tự do mới trong khu vực.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.